Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Cuộc khẩu chiến giữa Trump và Zelensky đẩy Ukraine vào thế yếu trong cuộc chiến với Nga. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga hả hê trước việc Zelensky bị công kích tại Nhà Trắng, người dân Ukraine choáng váng vì khủng hoảng trong quan hệ với Mỹ sau vụ đụng độ giữa Trump và Zelensky, quan chức cao cấp Triều Tiên hội kiến Tổng thống Nga Putin. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với ông Donald Trump đã kết thúc trong thảm họa vào ngày 28 tháng 2, sau khi hai nhà lãnh đạo đấu khẩu gay gắt trước giới truyền thông thế giới tại Tòa Bạch Ốc về cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky đã mong muốn có cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc để giúp đất nước của ông thuyết phục Mỹ không đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã ra lệnh xâm lược Ukraine 3 năm trước. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã kích nhà lãnh đạo Ukraine, nói rằng ông đã tỏ ra thiếu tôn trọng, cho thấy sự thay đổi chính quyền ở Washington đã làm suy yếu những nỗ lực của Kyiv nhằm duy trì sự ủng hộ của phương Tây đối với nỗ lực chiến tranh của mình. Ông Trump đã đứng về phía ông Putin kể từ khi nhậm chức Tổng thống, gây sốc cho các đồng minh truyền thống của ông ở châu Âu và xa hơn nữa, và khiến Ukraine ngày càng dễ bị tổn thương. Sự bùng nổ ngày 28 tháng 2 là màn thể hiện công khai nhất về sự thay đổi đó cho đến nay. Ông Vance nhấn mạnh nhu cầu ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, trong khi ông Zelensky khoanh tay, phản bác rằng không thể tin tưởng ông Putin trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, và lưu ý rằng ông Vance chưa bao giờ đến thăm Ukraine. Ông Trump nhanh chóng lên Truth Social để cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng nước Mỹ. Ông Zelensky đã tiến hành cuộc họp bằng tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của mình, và khi cuộc họp diễn ra, ông đã bị ông Trump và ông Vance lấn át. Ông không ở vị thế tốt, ông không có quân bài ngay bây giờ. Với chúng tôi, ông mới bắt đầu có quân bài, ông Trump nói. Tôi không chơi bài, tôi rất nghiêm túc, thưa ngài Tổng thống, ông Zelensky nói. Ông đang chơi bài, ông đang đánh cược bằng mạng sống của hàng triệu người, ông đang đánh cược bằng Thế chiến thứ ba, Tổng thống Mỹ tiếp lời. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dường như thích thú với cảnh tượng này, viết trên Telegram rằng ông Trump đã nói sự thật với ông Zelensky và nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã bị mắng mỏ tàn nhẫn. Ông Zelensky đã rời Tòa Bạch Ốc sớm sau cuộc đối đầu mà không ký thỏa thuận giữa Ukraine và Mỹ về việc cùng phát triển tài nguyên thiên nhiên. Cuộc đụng độ cũng làm suy yếu những nỗ lực gần đây của các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thuyết phục ông Trump cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, ngay cả khi ông từ chối triển khai quân đội Mỹ lên đất Ukraine để duy trì hòa bình. Những bảo đảm như vậy được coi là rất quan trọng để ngăn chặn Nga xâm lược trong tương lai. Người dân đang chết, các ông đang thiếu quân lính, ông Trump nói với ông Zelensky khi họ tranh luận thẳng thắn trước các phóng viên trong phòng bầu dục. Ông Trump đe dọa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Hoặc là ông chịu thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ ra đi, và nếu chúng tôi ra đi, ông sẽ chiến đấu một mình. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng đâu, ông Trump nói với ông Zelensky. Khi chúng ta ký thỏa thuận đó, ông sẽ ở vị thế tốt hơn nhiều, nhưng ông không hề tỏ ra biết ơn, và đó không phải là điều tốt đẹp. Tôi thành thật, đó không phải là điều tốt đẹp. Ông Zelensky công khai thách thức ông Trump về cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn của ông đối với ông Putin, thúc giục ông không thỏa hiệp với một kẻ giết người, theo lời ông Zelensky. Ông Trump nhấn mạnh rằng ông Putin muốn đạt được thỏa thuận. Ông Vance cũng xen vào rằng việc ông Zelensky đến phòng bầu dục để bênh vực lập trường của mình là thiếu tôn trọng, một quan điểm mà ông Trump đồng ý. Ông không nói lời cảm ơn, ông Vance nói. Ông Zelensky lên tiếng đáp lại, tôi đã nói lời cảm ơn người dân Mỹ rất nhiều lần rồi. Ông Zelensky, người đã nhận được hàng tỷ đô la vũ khí và sự ủng hộ về mặt tinh thần từ chính quyền Biden cho cuộc chiến chống lại Nga, đang đối mặt với thái độ hoàn toàn khác của ông Trump. Ông Trump muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm, cải thiện quan hệ với Nga và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Ukraine. Tôi hy vọng mình sẽ được nhớ đến như một người gìn giữ hòa bình, ông Trump nói. Trước đó, ông Trump đã nói với ông Zelensky rằng những người lính của ông đã vô cùng dũng cảm và Mỹ muốn thấy cuộc chiến kết thúc và số tiền đó được sử dụng cho những mục đích khác nhau như tái thiết. Ông Trump đã áp dụng lập trường ít dốc lòng hơn đối với an ninh châu Âu, một sự thay đổi trong giọng điệu đã gây chấn động khắp châu Âu và làm dấy lên nỗi sợ hãi ở Kyiv và các đồng minh của nước này rằng họ có thể bị buộc phải ký một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Nga. Thỏa thuận được đàm phán trong những ngày gần đây sẽ mở ra nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Ukraine cho Mỹ, nhưng không bao gồm các đảm bảo an ninh rõ ràng của Mỹ đối với Ukraine, một sự thất vọng đối với Kyiv. Ông Trump nói sự hiện diện của người Mỹ trong kinh doanh sẽ đóng vai trò như một hình thức đảm bảo. Thỏa thuận này sẽ có giá trị bao nhiêu đối với Mỹ không được nêu rõ. Ông Trump đã nói rằng ông hy vọng sẽ thu được hàng trăm tỷ đô la. Ông Zelensky nói rằng ông sẽ không ký một thỏa thuận khiến đất nước ông mắc nợ trong nhiều thế hệ. Ukraine sẽ đóng góp 50% tất cả doanh thu kiếm được từ việc chuyển đổi tiền tệ trong tương lai của tất cả các tài sản tài nguyên thiên nhiên có liên quan do chính phủ Ukraine sở hữu vào một quỹ tái thiết do Mỹ và Ukraine cùng sở hữu và quản lý. Thỏa thuận không nêu rõ cách chi tiêu các khoản tiền hoặc xác định các tài sản cụ thể mà nó bao gồm, mặc dù cho biết chúng sẽ bao gồm các mỏ khoáng sản, dầu và khí đốt tự nhiên, cũng như cơ sở hạ tầng như nhà ga, khí đốt và cảng. Cuộc đối đầu đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo châu Âu gửi thông điệp ủng hộ Kyiv. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Nga là kẻ xâm lược, trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói, Ukraine, Tây Ban Nha sát cánh cùng các bạn. Các cuộc đàm phán ở Washington trước đây được coi là động lực ngoại giao cho ông Zelensky, người đã nhiều lần nói về tầm quan trọng của việc gặp ông Trump trực tiếp trước khi Tổng thống Mỹ hội đàm với ông Putin. Kyiv hy vọng thỏa thuận khoáng sản sẽ thúc đẩy ông Trump ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine và thậm chí có khả năng giành được sự ủng hộ từ phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cho một vòng viện trợ mới. Ukraine đã nhanh chóng mở rộng sản xuất công nghiệp quốc phòng, nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quân sự nước ngoài, đồng thời cũng phải vật lộn để bổ sung nhân lực khi chiến đấu với kẻ thù lớn hơn nhiều. Trong khi Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga khỏi vùng ngoại ô Kyiv và chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ vào năm 2022, Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và đang dần chiếm được đất từ cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm 2023. Quân đội Kyiv nắm giữ một phần đất ở vùng Kursk phía tây của Nga sau cuộc tấn công vào năm 2024. Ông Trump đã tham gia vào một cuộc đấu khẩu đường dài với ông Zelensky trong những tuần gần đây, chỉ trích cách ông xử lý cuộc chiến, gọi ông là kẻ độc tài và thúc giục ông đồng ý với thỏa thuận khoáng sản. Nga phản ứng bằng sự hả hê vào ngày thứ Sáu trước cuộc đụng độ gay gắt giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được những gì ông ta đáng phải nhận. Cuộc khẩu chiến nảy lửa này là món quà cho Moscow, nước đang nỗ lực gây dựng quan hệ với chính quyền mới của ông Trump, trong khi tìm cách làm mất uy tín của ông Zelensky và làm suy yếu sự chính danh của ông. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói ông Zelensky bị ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance cáo buộc là bất kính đối với nước Mỹ, đã nhận được một cái bạt tai. Một trận mắng chửi thậm tệ tại phòng bầu dục, ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, đăng trên Telegram. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, điều kỳ diệu là ông Trump và ông Vance đã kiềm chế không đánh ông Zelensky trong cuộc cãi vã, được phát đi trên các kênh tin tức khắp thế giới. Bà nói ông Zelensky đã cắn vào tay người đã cho mình ăn. Bình luận viên truyền hình có quan điểm dân tộc chủ nghĩa cứng rắn Vladimir Solovyov loan báo một chương trình đặc biệt dành để nói về vụ tự sát của Zelensky tại Nhà Trắng. Trong đăng tải của mình, ông Medvedev nhục mạ ông Zelensky và nói rằng cuối cùng ông đã bị nói sự thật thẳng vào mặt rằng chế độ Kyiv đang đùa giỡn với Thế chiến thứ ba. Ông ta kêu gọi dừng viện trợ quân sự cho Ukraine, điều mà Moscow từ lâu đã thúc đẩy. Nga lâu nay mô tả ông Zelensky là một con rối bất ổn và tự phụ của Mỹ, rằng ông đã bị chính quyền Biden tiền nhiệm lợi dụng để tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho Moscow bằng cách chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Ông Zelensky bác bỏ sự mô tả đó, nói rằng ông đang tìm mọi cách có thể để bảo vệ đất nước của mình khỏi Nga với sự giúp đỡ của các đồng minh của Ukraine. Sự xích lại gần nhanh chóng giữa Moscow và Washington đã khiến Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại rằng ông Trump và Tổng thống Vladimir Putin có thể đạt được một thỏa thuận mà gạt họ ra ngoài lề và làm suy yếu an ninh của họ. Ông Putin đã nhiều lần nói rằng ông Zelensky không phải là nhà lãnh đạo chính danh vì nhiệm kỳ 5 năm của ông đã hết hạn vào năm ngoái. Ukraine không thể tổ chức bầu cử vì nước này đã áp đặt thiết quân luật kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tuần trước, ông Trump lặp lại lời của ông Putin, mô tả ông Zelensky là nhà độc tài không bầu cử. Cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng khiến nhà lãnh đạo Ukraine dễ bị tổn hại hơn bao giờ hết trong cuộc chiến kéo dài 3 năm. Đất nước của ông lệ thuộc rất nhiều vào viện trợ và vũ khí do người tiền nhiệm của ông Trump là Joe Biden cung cấp. Cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov nói vụ đụng độ tại phòng bầu dục có thể đẩy nhanh sự kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Zelensky, điều mà một số quan chức Nga đã mong muốn chứng kiến. Họ tin rằng Nga sẽ dễ đạt được thỏa thuận hòa bình hơn với người khác. Kết luận chính mà mọi người rút ra từ vụ cãi vã công khai của Zelensky và Trump là Zelensky hoàn toàn không đúng mực và nên từ chức tổng thống sớm nhất có thể, ông Markov nói. Konstantin Kosachyov, phó chủ tịch Thượng viện Nga, nói cuộc chạm trán này đã phơi bày con người thật của ông Zelensky. Zelensky đã thua vòng này một cách thảm hại và ông ta sẽ phải lết đến vòng tiếp theo bằng đầu gối của mình, ông Kosachyov viết trên Telegram. Người dân Ukraine đối mặt với một thực tế mới u ám vào ngày thứ Bảy sau cuộc đụng độ tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mối quan hệ giữa Kyiv và nước hỗ trợ quân sự hàng đầu của nước này xuống mức thấp chưa từng thấy. Vụ đối đầu ngày thứ Sáu bùng lên do những viễn kiến khác nhau về việc chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài 3 năm của Nga ra sao. Ông Zelensky tìm kiếm những đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ chính quyền Trump, vốn đang theo đuổi ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người dân Ukraine, nhiều người trong số họ đã kiên cường hơn sau 3 năm chiến tranh, đã thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Zelensky, nhưng cũng tỏ ra buồn rầu về tương lai của sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho nỗ lực chiến tranh của Kyiv, khi quân Nga đông hơn và được trang bị tốt hơn tiến qua các vùng ở miền đông. Trump và Putin đang phân chia thế giới, đó là điều tôi muốn nói. Tôi không biết rồi sẽ ra sao nữa. Lyudmila Stetsevich, 47 tuổi, một cư dân Kyiv, nói. Nhưng bà và những người Ukraine khác được Reuters phỏng vấn bày tỏ hy vọng rằng các đồng minh của Ukraine ở châu Âu sẽ tăng cường hỗ trợ chính trị và quân sự nếu Mỹ cắt giảm hỗ trợ của mình. Chúng tôi thực sự rất biết ơn Mỹ vì sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được trong suốt thời gian qua và vẫn đang tiếp tục nhận được. Nhưng phẩm giá và danh dự của chúng tôi phải được đặt lên hàng đầu, Alina Zhivoronko, đứng gần một biển cờ nhỏ ở trung tâm Kyiv tưởng nhớ những người Ukraine đã chết trong chiến tranh, nói. Người Mỹ không biết tình hình thực tế, những gì đang diễn ra ở đây. Ella Kazantseva, 54 tuổi, một người địa phương ở miền đông Ukraine, nói. Họ không hiểu, mọi thứ đều tốt đẹp đối với họ. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã lên tiếng bênh vực ông Zelensky sau cuộc cãi vã vào ngày thứ Sáu, trong một làn sóng ủng hộ trên mạng xã hội. Nhà lập pháp Ukraine Andriy Osadchuk cho biết ông không ngạc nhiên trước giọng điệu của ông Trump và ông Vance, và đó là bằng chứng nữa cho thấy các đối tác phương Tây của Kyiv sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa. Các quan chức cao cấp bao gồm ông Zelensky đã nỗ lực lập luận rằng sự phòng thủ của Ukraine trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga là trọng tâm đối với an ninh của châu Âu nói chung. Không chỉ nhiều, mà có lẽ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào châu Âu, cả đối với chính châu Âu và đối với Ukraine, ông Osadchuk nói với Reuters. Văn phòng của ông Starmer cho biết ông Zelensky sẽ hội kiến Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày thứ Bảy, trước hội nghị thượng đỉnh rộng hơn của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào Chủ nhật, để thảo luận về yểm trợ an ninh cho bất cứ thỏa thuận hòa bình nào giữa Moscow và Kyiv. Các nhà lãnh đạo EU cũng dự kiến sẽ họp vào cuối tuần sau để thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội kiến một quan chức cao cấp của Triều Tiên tại Moscow vào ngày thứ Năm, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin vào ngày thứ Bảy. Ông Putin đã gặp ông Ri Hyong, một thành viên Bộ Chính trị và là bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cũng như là Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên tại Điện Kremlin. Thông tấn xã KCNA đưa tin ông Putin đã tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tích cực của Triều Tiên dành cho Nga, cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Ông ấy một lần nữa đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của năm 2024 khi mà quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển vượt bậc thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, KCNA đưa tin. Triều Tiên đã điều hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ lực lượng Nga chiến đấu tại Ukraine, theo các đánh giá của Ukraine, Mỹ và Hàn Quốc. Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện được các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Nga nhất trí đã có hiệu lực vào tháng 12 với việc trao đổi các văn bản phê chuẩn tại Moscow. Hiệp ước được ký kết trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin vào tháng 6 và một hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Kim Jong-un của Triều Tiên và bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung để hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên đối mặt với hành động xâm lược vũ trang. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.